Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngang pháp thương phẩm đạt hiệu quả cao. Tiếp đó là bài thông tin về những loại phân NPK trên thị trường cũng như tác dụng của phân NPK đối với cây trồng. Thưa bà con và các bạn, nuôi ngang pháp khó hơn các loại thủy cầm khác do ngang dễ mắc dịch bệnh. Để khắc phục nhược điểm này, nhà nông nhất thiết phải tuân thủ chặt chẽ quy trình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, bao gồm chọn con giống tốt, vaccine phòng dịch đúng lịch, thức ăn, nước uống và chuồng trại chăn nuôi phải bảo đảm sạch sẽ, hợp vệ sinh. Bài viết sau giới thiệu kỹ thuật nuôi ngang pháp thương phẩm đạt hiệu quả cao. Ngang pháp có tốc độ tăng trọng nhanh, thể trọng lớn từ 2,5 đến 5,5 kg một con, chất lượng thịt tốt, tỷ lệ thịt sẽ cao, 67 đến 70%. Đặc biệt, chuồng trại nuôi đơn giản, vốn đầu tư thấp, nhanh cho thu nhập, 65 đến 80 ngày, hiệu quả sản xuất cao. Tuy nhiên, đây là vật nuôi dễ mắc dịch bệnh. Để khắc phục nhược điểm này, nhà nông nhất thiết phải tuân thủ chặt chẽ quy trình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, bao gồm chọn con giống tốt, vaccine phòng dịch đúng lịch, thức ăn nước uống và chuồng trại chăn nuôi phải bảo đảm sạch sẽ, hợp vệ sinh. Kỹ thuật chọn giống, giống tốt là giống được mua từ các cơ sở sản xuất có uy tín. Con giống phải khỏe mạnh, mắt sáng, lông bông, bụng gọn, chân mập, không hở sốn, không dị tật và đúng giống. Nông dân nên chọn nuôi các dòng ngang pháp R31 hoặc R71 là tốt nhất vì có tỷ lệ thịt sẽ cao, 68-70%, chất lượng thịt tốt. Vaccine phòng dịch cho ngang gồm 4 bệnh chính: cúm gia cầm, dịch tả ngang, viêm gan do virus và hen ghép E. coli. Ngoài ra, ngang nuôi ở giai đoạn trên 40 ngày tuổi hay mắc bệnh sụn lông, tuy không chết nhưng sẽ bị còi cọc, chậm lớn, kéo dài thời gian nuôi, tiêu tốn nhiều thức ăn, chăn nuôi không có lãi. Để phòng ngừa bệnh sụn lông, cần vaccine phòng dịch cho ngang đúng lịch thú y, bảo đảm thức ăn nước uống chuồng trại luôn sạch sẽ và hợp vệ sinh. Bổ sung cho ngang ăn uống thêm các loại vitamin nhóm B, men tiêu hóa, chất điện giải và các khoáng vi lượng canxi, phốt pho, lưu huỳnh, sắt, mangan, iốt. Khi thấy ngang biến ăn, ít uống phải tách nuôi riêng để điều trị theo phác đồ của bác sĩ thú y. Chuồng trại nuôi ngang phải bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Thông dụng nhất hiện nay là nuôi ngang trên sàn lưới thép. Sàn làm cách biệt mặt nền một viên gạch nghiêng hoặc hai viên gạch nằm. Nền chuồng cũng phải có thảm bê tông lăng bóng để tiện cho việc bơm nước thuộc rửa vệ sinh sàn nền 2-3 lần một ngày. Vào những ngày nắng nóng oi nồng, cần phun nước làm mát chuồng và bật quạt thông gió trong trại ngang, kết hợp với tắm cho ngang 1-2 lần một ngày. Mùa đông có thể 1-2 ngày mới tắm cho ngang một lần, tùy theo thời tiết. Định kỳ 5-10 ngày một lần phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, 1 tháng một lần sắc vôi bột xung quanh khu vực nuôi. Thức ăn nước uống cho ngang phải luôn mới, ngang ăn hết mới bổ sung thêm, để tránh thức ăn bị ẩm mốc ôi thiêu. Các dụng cụ cho ngang ăn uống phải được tẩy rửa sạch sẽ thường xuyên. Cần đầu tư hầm biogas để xử lý chất thải và lấy khí làm chất đốt sinh hoạt gia đình. Mật độ nuôi phù hợp cho nuôi ngang trên sàn là 4-5 con trên 1m2. Nhiệt độ thích hợp nhất cho ngang tăng trọng là 22-25 độ C. Tỷ lệ hao hụt trong nuôi ngang lớn nhất ở giai đoạn ốm giống dưới 20 ngày tuổi. Ngang con thường bị chết sau tiêm vaccine 1-2 ngày. Tỷ lệ chết trên ngang đực thường cao hơn ngang cái. Để giảm thiểu hao hụt, bà con cần chọn mua con giống khỏe, nở đúng ngày. Ngày thứ 34 hoặc 35, vệ sinh diệt trùng và làm ấm chuồng trại trước khi ngang con vào ấm. Sau khi thả con giống vào quây, cần cho ngang uống nước sạch 3-4 giờ rồi mới cho ăn. Kỹ thuật chăm sóc qua từng giai đoạn sinh trưởng, cần giữ nhiệt ấm khoảng 31-33 độ C, sau đó cứ mỗi ngày giảm 1 độ C. Ngang 15 ngày tuổi tối thiểu bảo đảm nhiệt độ ấm 26-27 độ, từ 28 ngày tuổi trở lên để ngang nuôi ở nhiệt độ tự nhiên. Chú ý quan sát, nếu ngang con nằm dồn đè lên nhau là nhiệt độ chuồng ấm thấp, phân tán đều khắp chuồng là đàn ngan khỏe mạnh, nhiệt độ trong chuồng đạt yêu cầu. Còn khi ngan nằm há mỏ giơ cánh lên là nhiệt độ chuồng quá cao. Ngan giáo giác khát nước, dồn vào khu vực nhất định là bị gió lùa, lông bết dính là do chuồng ẩm, chế độ nuôi dưỡng kém. Lưu ý, để tăng hiệu quả chăn nuôi, nhà nông nên tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp như bã đậu, bã rượu, bã bia, cơm thừa từ bếp ăn tập thể, rau bèo, tôm tép các loại, phối trộn với cám ngô, cám gạo và cám viên công nghiệp hoặc cám công nghiệp đậm đặc. Giải pháp này giúp giảm chi phí đầu tư, tăng chất lượng thịt thương phẩm, nhiều nạc ít mỡ, dễ bán được giá cao hơn so với ngan nuôi cho ăn thuần cám viên công nghiệp. Thưa bà con và các bạn, để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt thì không thể không sử dụng phân bón. Hiện nay có rất nhiều loại phân bón cũng như tùy vào từng loại cây trồng mà sử dụng một loại phân bón khác nhau. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà phân NPK quan trọng và được nhiều người tin dùng đến thế. Đó là bởi vì chúng mang tới cho cây những tác dụng tuyệt vời sau khi sử dụng. Bài trong phần thời gian còn lại của chương 1 hôm nay thông tin cụ thể hơn về những loại phân NPK trên thị trường cũng như tác dụng của phân NPK đối với cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Phân NPK là loại phân bón hỗn hợp. Trong thành phần của phân bón này, nó phải chứa ít nhất từ 2 trong 3 nguyên tố NPK trở lên. Sản phẩm này giúp bổ sung những nguyên tố cần thiết cho sự sống cho cây trồng. Từ đó, bảo đảm những hoạt động sống của cây được diễn ra thường xuyên và hiệu quả nhất. Phân NPK hiện đang có hai loại chính được sử dụng phổ biến. Để phân biệt, chúng ta dựa vào những đặc điểm sau. Phân trộn là loại phân được sản xuất chế tạo bằng cách trộn lẫn cơ học các nguyên liệu NPK lại với nhau thành một hỗn hợp. Phân phức hợp là dạng phân được sản xuất bằng cách điều chế thông qua tác dụng hóa học của các nguyên liệu ban đầu. Hiện nay tại Việt Nam có 3 sản phẩm phân NPK chính đang được kinh doanh phổ biến. Đầu tiên có thể kể đến là phân NPK một hạt. Đây là loại phân được sản xuất bằng cách thực hiện trộn các loại hạt nguyên liệu với nhau. Nguyên liệu chính gồm có SA, DAB, UG, Kali. Chúng được tiến hành nghiền mịn, sau đó trộn lẫn với nhau thành một hỗn hợp theo tỷ lệ quy định. Sau những công đoạn điều chỉnh bằng thùng xoay, sản phẩm có tác dụng chống đóng tảng hay kết dính. Trong sản phẩm cũng chưa có một phụ gia khác như cellulit, diatomit, cao lanh. Phân NPK 3 màu, đây là loại phân được sản xuất theo cách khá đơn giản. Nó được tạo ra bằng cách trộn 3 loại phân đạm kali lân theo tỷ lệ cho sẵn với nhau. Loại phân này được sự tin dùng của nhiều bà con do có giá thành rẻ. Tuy nhiên, sản phẩm này không để được lâu vì chúng dễ đóng tảng và hút ẩm. Phân NPK phức hợp, loại phân này được sản xuất theo công nghệ hóa học. Người ta sử dụng axit nitrit và axit phosphoric để phân giải quặng của phosphat. Loại phân này chứa hàm lượng lân rất cao và chúng tăng nhanh trong nước, giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, tăng sức đề kháng, chống chịu sâu bệnh của cây, cải thiện độ phì nhiêu cho đất. Để mang lại hiệu quả tốt nhất, phân bón phải được sử dụng hợp lý. Sau đây là những cách thường dùng và hiệu quả nhất của phân NPK. Cách bón lót để tăng độ phì nhiêu cho đất. Trong trường hợp bạn trồng đậu tương, đậu phụng, bạn cần phải tiến hành bón lót cho đất trước khi thực hiện canh tác. Trước khi trồng cây khoảng 1 tuần, hãy sử dụng vôi bột và sắt với tỷ lệ 15kg trên một xào đất. Sau đó cày bừa, làm sạch khu đất của bạn một cách cẩn thận. Phân NPK sử dụng với liều lượng từ 25-30kg trên một xào. Cho ở dưới đáy của rãnh ruộng, vùi đất sau đó lấp kín. Tiếp theo tiến hành canh tác như bình thường. Dùng NPK để tưới cho cây. Khi thực hiện tưới cây bằng phân bón NPK, hãy chú ý chỉ tiến hành tưới vào buổi chiều. Pha phân bón với nước tưới theo tỷ lệ với từng loại cây trồng. Sau đó sử dụng vòi ô dòa tưới đều cho cây để phân bón cùng với nước tưới trải đều trên bề mặt ruộng. Việc tưới này chỉ thực hiện khi trời đã tắt nắng. Bởi khi nắng to, có thể khiến cháy lá sau khi bón, làm cho cây chết hoặc làm cây phát triển chậm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi sử dụng phân NPK, phải theo đúng tỷ lệ cần thiết. Chỉ khi đó, cây mới có thể phát triển tốt và có sức đề kháng cao, chống chịu hiệu quả với yếu tố môi trường cũng như sâu bệnh. Để bảo đảm hiệu quả khi sử dụng phân NPK, bà con cũng cần lưu ý một số nội dung sau. Khi sử dụng phân bón, bà con nên đeo khẩu trang, găng tay và các đồ bảo hộ để bảo đảm an toàn cho cơ thể. Mỗi loại cây, mỗi giai đoạn lại đòi hỏi lượng phân bón khác nhau. nên pha phân NPK với nước theo tỷ lệ quy định để đem đến hiệu quả tốt. Chỉ nên mua những loại phân bón tốt để bảo đảm thành phần hóa học cũng như dưỡng chất có trong phân. Trong trường hợp bạn mới canh tác, trồng một loại cây lần đầu tiên, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia hay người có kinh nghiệm trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Có thể nói, phân NPK rất hữu ích cho cây trồng, nên việc mua nó để bón cho cây là điều rất cần thiết. Bà con có thể chọn mua ở những nhà thuốc bảo vệ thực vật uy tín và chất lượng để tránh gây hại cho cây trồng. Bên cạnh đó, có thể nhờ chuyên gia tư vấn về bệnh của cây để có thể mua những loại phân phù hợp với cây. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.